Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 8 Tăng trưởng về mối quan hệ xã hội. Ông Andrew Carnegie, người được mệnh danh là vua thép của Mỹ, đã từng nói, tri thức của các chuyên gia chỉ có vai trò chiếm 15% trong sự thành công của họ, nhưng 85% lại phụ thuộc vào mối quan hệ xã hội mà họ đang nắm trong tay. Nhà khoa học Robert Waldinger của Đại học Harvard cũng đã khẳng định, chất lượng cuộc sống của con người được quyết định bởi chất lượng mối quan hệ với cộng đồng xã hội mà người ấy sống. Chúng ta thấy, dù rằng đời người tạm bợ chóng qua, nhưng con người vẫn thấy cần có những mối quan hệ với cộng đồng mình sống được bền lâu. Họ đã thấy được rằng, việc sở hữu một mối quan hệ xã hội tin cậy lâu dài của một người có tầm quan trọng lớn lao cho con đường thành công trong cuộc sống của người đó ngay trên đất. Phúc âm Luca chương 2 câu 52 cho chúng ta biết phần nào về thời niên thiếu của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Trong thời niên thiếu, Chúa Giê-xu đã có một nếp sống luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời và mọi người. Hay nói khác đi, Chúa đã có một mối quan hệ xã hội rất tốt và mối quan hệ đó luôn tăng trưởng tốt đẹp trong cuộc đời chức vụ của Ngài. Con dân Chúa phải noi dấu chân Chúa, vâng theo lời dạy của Ngài, phải quan tâm giữ gìn mối quan hệ đối với xã hội được tốt đẹp và luôn được phát triển rộng khắp. Đây là điều rất quan trọng trong cuộc sống theo Chúa của Cơ đốc nhân. Chúa Giê-xu đã dạy về nếp sống của các môn đệ như sau. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 13 đến câu 16, Chúa Giê-xu đang nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Cơ đốc nhân được Chúa đặt để giữa xã hội loài người. Mối quan hệ của chúng ta với cộng đồng xã hội chung quanh là mối ràng buộc mà Cha Thiên Thượng đã trao cho chúng ta một sứ mạng thiêng liêng là phải truyền rao phúc âm của Chúa để cứu người. Như vậy, là con dân Chúa, chúng ta không thể sống riêng lẻ một mình với Chúa, khác nào lánh đời đi tu. Nhưng chúng ta là sứ giả của Đức Chúa Trời, sống giữa thế gian. Vì vậy, Cơ đốc nhân phải sống như muối của đất, như sự sáng giữa thế gian tăm tối. Hay nói khác đi, chúng ta phải đem đến điều ích lợi cho nhân gian, phải có mối liên hệ thiết thực với họ, để họ có thể thấy Chúa qua cách ăn nết ở của con cái thật của Ngài. Chúa muốn đời sống của con dân Chúa luôn tăng trưởng, và một trong những khía cạnh phải tăng trưởng, đó là mối quan hệ xã hội. Chúng ta cần biết cách thiết lập mối quan hệ thật tốt lành với cộng đồng xã hội để có thể làm chứng nhân hữu hiệu cho Chúa. Điều thứ nhất, Chúa Giê-xu ví mối quan hệ xã hội của con dân Chúa như muối của đất. Các ngươi là muối của đất. Lời Chúa dạy ở đây cho thấy con dân Chúa và cộng đồng xã hội chung quanh phải có mối liên hệ với nhau và có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. muối trong thời Chúa Giêsu có một giá trị rất lớn, chỉ được xếp hạng sau vàng. Những quân nhân của đế quốc La Mã ngày xưa phải lãnh lương bằng một phần muối để sống. Lời Chúa dạy rằng, muối chỉ có giá trị khi nó giữ nguyên phẩm chất mặn của mình và nó có thể khiến người ta quan tâm, khao khát được. Nếu muối mất phẩm chất mặn rồi, thì chỉ thành vô dụng, bị quăng ra ngoài và sẽ bị chà đạp dưới chân mà thôi. Con cái Chúa sống giữa xã hội. Nếu quen sống với tinh thần, ai sao tôi vậy? Dễ bị đồng hóa bởi tiêu chuẩn của đời. Hay khi chúng ta không cẩn thận nuôi mình bằng chính lời hằng sống của Chúa để biết sống đúng theo tiêu chuẩn mẫu mực của Đức Chúa Trời, thì đời sống của chúng ta sẽ trở thành vô dụng đối với Chúa và cả thế gian, không thể làm cho người ta thấy sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình. Và những người có mối quan hệ xã hội như vậy cũng không thể giúp cho đời biết về tình trạng hư hoại của họ để họ khao khát tìm cầu con đường được giải cứu cho mình cách đúng đắn. Cơ đốc nhân phải như muối cho đời. Điều thứ hai, Chúa Giêsu ví mối quan hệ xã hội của con dân Chúa như ánh sáng của thế gian. Thật ra, chúng ta không phải là nguồn sáng, mà chính Chúa Giêsu mới là nguồn của sự sáng thế gian. Nhưng bởi lời phán của Ngài, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống, theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 12. Nghĩa là khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu vào đời sống của mình, thì chính sự hiện diện của Đức Thánh Linh bên trong chúng ta hướng dẫn hành động sống của chúng ta sẽ khiến cho người khác nhìn thấy sự sáng của Chúa phản chiếu qua chúng ta. Vì thế, trách nhiệm rất phải lẽ của chúng ta là phải sống thế nào để sự sáng của Chúa được soi rạng ra, khiến thế gian nhìn thấy các việc lành của chúng ta mà ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời. Chúa Giêsu minh họa lời dạy này bằng hình ảnh cái thành và cái đèn. Theo lẽ thường, một cái thành tọa lạc trên núi cao thì không một điều gì làm cho thành ấy bị che khuất được. Hay một cây đèn thì phải đặt trên chân đèn mới chiếu ánh sáng ra chung quanh. Nào có ai lấy thùng úp lại để cho đèn tắt liệm mà chi? Cho nên mối quan hệ xã hội của cơ đốc nhân phải nhắm đến mục tiêu làm sáng danh Chúa. Đây chính là sứ mạng cao cả mà mỗi con dân Chúa phải hết lòng tận trung thực hiện. Tiên tri Daniel và ba bạn của ông dù đang sống giữa triều đình Babylon dẫy đầy thần tượng và ngập tràn sự tối tăm của lòng ganh ghét, hận thù, dối trá, độc ác của quan lại chung quanh, nhưng ông Daniel và ba bạn của ông vẫn giữ lòng trung thành tin kính Chúa. Qua mối quan hệ và nếp sống tin kính vâng phục Chúa của họ, sự vinh quang của Chúa được chiếu rọi qua đời sống của các ông. Kết quả là chẳng những vua mà cả đế quốc Babylon đều phải ngợi khen Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân ngày nay cũng đang sống trong thế giới tối tăm, đạo đức suy đồi, thanh thiếu niên tin lành phải đương đầu với biết bao hiểm họa chung quanh, nào là rượu, thuốc, ma túy, tình dục, đồng tính luyến ái, và biết bao triết thuyết cổ xuyết cho tinh thần đi ngược lại với lời răn dạy của Đức Chúa Trời. Cho nên, trong mối quan hệ xã hội, chẳng những chúng ta phải giữ gìn sự tin kính Chúa, siêng năng học biết Kinh Thánh để cẩn thận vâng giữ lời dạy của Ngài là điều rất quan trọng đối với chúng ta, mà còn phải quan tâm đến việc làm sáng danh Chúa trong mối giao tiếp quan hệ hàng ngày. Có như thế mới giúp chúng ta bảo tồn được phẩm chất mặn, tốt đẹp Chúa ban và sự sáng của Đức Chúa Trời được phản chiếu qua chúng ta. Nhờ đó, qua mối quan hệ xã hội tốt lành của chúng ta, danh Chúa sẽ được chiếu rạng cho mọi người biết để họ có thể đến với Ngài mà được cứu. Ngoài ra, đây cũng sẽ là yếu tố giúp chúng ta tạo được sự tôn trọng và tin cậy trong việc thiết lập mối quan hệ với người khác. Điều thứ ba, làm thế nào để có thể sống như muối của đất, ánh sáng của thế gian? Lời Chúa dạy, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Nhưng làm sao thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người và có tác động tích cực đến họ? Thông thường, người ta hay nghĩ đến những điều trọng đại, xa vời trước, để rồi dễ chùn bước trước mọi khó khăn ngay trong bước khởi đầu. Tuy nhiên, mỗi chúng ta có thể khởi đầu từ dễ đến khó, từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp. Như vậy, điều dễ dàng nhất trong mối quan hệ xã hội đó là chúng ta cần thiết lập mối quan hệ với cộng đồng gần chúng ta hơn hết. Ấy chính là gia đình, những người thân thuộc bên cạnh đời sống của mình. Gia đình là mối quan hệ cần được chúng ta quan tâm, chăm sóc trước nhất. Nếu ngay cả người thân của mình trong gia đình mà chúng ta không thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với họ, thì làm sao có thể quan hệ tốt với những người chưa quen biết chung quanh? Tất nhiên, giữa thế giới nhiễu nhương và vô cảm này, một đời sống đầy ân tình của Chúa được thể hiện qua gia đình riêng của mình sẽ dễ dàng thu hút và đụng đến tấm lòng của bà con xóm giềng, đồng nghiệp hay cộng đồng chung quanh chúng ta. Và đó là nền tảng để chúng ta tiếp tục tăng trưởng trong mối quan hệ xã hội với người khác. Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Roma chương 12 câu 2 rằng: "Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào." Cơ đốc nhân đừng làm theo đời này, mà đánh mất chất mặn đáng quý được Chúa ban cho, rồi trở thành vô dụng trong tay của con người và bị người ta chà đạp dưới chân. Nhưng trái lại, chúng ta phải nhớ lời Chúa nhắc nhở: chúng ta là muối của đất và ánh sáng của thế gian, để qua nếp sống mặn mà và phản chiếu sự sáng của Chúa, chúng ta thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng xã hội chung quanh mình. Đó chính là nếp sống đem đến điều ích lợi cho Chúa, cho người và cả bản thân gia đình mình.
Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân thờ phượng Ngài, trong lòng con luôn cầu xin lời Ngài khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất. Mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát người Chúa Cha. Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha.
Chúa ơi, mắt con muốn được nhìn thấy muôn dân thờ phượng Chúa. Môi miệng con ao ước được hát khen ngợi danh Ngài. Xin dùng cuộc đời con rao truyền tình yêu tuyệt vời của Ngài cho đồng bào Việt Nam. Xin Ngài nhớ đến đất nước chúng con. Chúa ơi,
tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân thờ phượng Ngài, trong lòng con luôn cầu xin lời Ngài khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất. Mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát người Chúa Cha. Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha.
Chúa Cha thiên đàng ơi, ban ơn phước xuống luôn, trao cho muôn dân khắp nơi mọi người hân hoan ca ngợi Ngài. Nguyện thần linh Cha xuyên qua bóng đêm và đập tan dây ma vương buộc cho trên chúng con, và lòng luôn